Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với những nội dung: Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên.
Những thành tựu về văn hóa xã hội đạt được của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Xét tặng giải thưởng cho các cá nhân có hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu.
Sôi nổi các phong trào thi đua của người lao động.
Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được người dân xã Yên Đổ, huyện Phú Lương sử dụng hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên. Tại điểm cầu trung tâm, Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đồng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Hai luật này có nhiều quy định mới, đã thể chế đầy đủ đường lối quan điểm của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị đã giới thiệu đến các đại biểu 8 chuyên đề về nội dung cơ bản luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên. Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ. Nội dung cơ bản của nghị định quy định việc huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Và nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Thông qua hội nghị giúp cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội nắm được những nội dung cơ bản của luật và các văn bản chi tiết quy định thi hành. Qua đó làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương triển khai thi hành luật đảm bảo sự thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc.
Cùng ngày, Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, để đóng góp ý kiến vào kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020 và một số nội dung khác. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của thị ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao như thu ngân sách ước đạt trên 343 tỷ đồng, bằng gần 68% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 521.577 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm tăng thêm cho gần 4.000 lao động. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu hút nhiều dự án mới đầu tư vào địa bàn. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thị xã Phổ Yên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, thị xã cần tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả hơn nữa các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, cũng như nội dung các chương trình hành động được đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ 2 vào cuộc sống.
Cũng trong ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3 năm 2021 và danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nhận được 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc các loại hình hát then, đàn tính, phong sư của người Tày, tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, nghi lễ cấp sắc hát sọng cô của người Sán Diều và 3 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Thái Nguyên thuộc thể loại múa và văn học. Sau khi nghe báo cáo quá trình tổng hợp hồ sơ của những cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu, các thành viên hội đồng đã thảo luận đánh giá về thành tích, tiêu chuẩn của từng trường hợp và bỏ phiếu kín. Qua đó, thống nhất có 1 trường hợp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 6 trường hợp đủ điều kiện xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và 3 trường hợp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tổng hợp công khai danh sách những người có đủ điều kiện xét tặng các danh hiệu, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cần bổ sung để báo cáo với hội đồng. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị thính giả, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội và đạt được kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong các chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý thính giả 6 trong số 10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên bình chọn. Chương trình thời sự hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị thính giả những thành tựu về phát triển văn hóa xã hội.
Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh đã quyết định nhiều chủ trương quan trọng, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với chủ trương hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho 100% gia đình đảng viên từ 50 tuổi đảng trở lên thuộc diện nghèo, khó khăn về nhà ở, Thái Nguyên được Trung ương đánh giá là một trong số ít tỉnh có cách làm hay, sáng tạo, tri ân những đảng viên đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hệ thống giáo dục và đào tạo có bước phát triển vượt bậc. Tỷ lệ kiên cố hóa phòng học từ 64,4% năm 2015 lên 70,61% năm 2020. Đến năm 2020, có 84,04% số trường đạt chuẩn quốc gia, vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú đạt 8%. Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. 3 năm liên tiếp, Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả tuần cao điểm Tết vì người nghèo, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với số tiền gần 100 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,21% năm 2016 xuống ước còn 3,1% năm 2020. Hàng năm tạo việc làm tăng thêm bình quân cho trên 21.500 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 70%. Phối hợp tổ chức tuyển dụng lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo thuộc nhiều địa phương và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Nhiều thành công với các ứng dụng kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và các bệnh viện tuyến tỉnh. Công tác phòng chống các dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nghiên cứu thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Lĩnh vực khoa học công nghệ đạt nhiều thành tựu. Lần đầu tiên, Thái Nguyên ưu tiên dành nguồn lực 100 tỷ đồng ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 5 năm 2016-2021 về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ với Đại học Thái Nguyên, đẩy mạnh tin học, cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động chỉ đạo điều hành. Dự án nuôi chai nước ngọt Lấy Ngọc tại Hồ Núi Cốc đã đem lại hiệu quả bước đầu, tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho cộng đồng dân cư sống quanh các hồ chứa, sông suối lớn. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được quan tâm, ưu tiên tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng có tiềm năng phát triển du lịch, liên kết khai thác du lịch liên tỉnh.
Sáng 7 tháng 10, Đảng bộ phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Dịp này, Đảng bộ phường Gia Sàng có 19 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận công lao của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời tin tưởng các đồng chí luôn là tấm gương tiên phong, gương mẫu cho lớp đảng viên trẻ học tập noi theo.
Là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã phát động cuộc thi sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất. Sau hơn một năm phát động, ngày 7 tháng 10, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết và trao giải cho những tác giả, tác phẩm xuất sắc. Dù là lần đầu tổ chức nhưng cuộc thi sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật về đề tài các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã nhận được hàng trăm tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học nghệ thuật dân gian, điện ảnh sân khấu, nhiếp ảnh nghệ thuật và mỹ thuật. Ban giám khảo đã đánh giá, thẩm định và chấm các tác phẩm dự thi, trao 27 giải, trong đó có 6 giải A, 8 giải C và 13 giải khuyến khích. Các tác phẩm dự thi đã tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, những thay đổi ở nông thôn miền núi, không chỉ góp phần tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả tìm tòi sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa miền núi, dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Cuộc thi còn là một trong những hoạt động thiết thực để các văn nghệ sĩ, người dân tộc thiểu số gửi gắm tình cảm, thể hiện niềm tin son sắt vào Đảng. Từ cuộc thi này, nhiều tác giả tiềm năng cũng được phát hiện và bồi dưỡng, tạo nên sắc màu mới cho phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, thiết thực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên và các công đoàn cơ sở đã phát động phong trào thi đua sôi nổi. Thông qua đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cơ quan đơn vị, ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2 nhiều năm qua là lá cờ đầu trong phong trào dạy tốt học tốt của thành phố Thái Nguyên. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, ngay từ đầu năm học 2020-2021, nhà trường đã phát động phong trào thi đua trong dạy và học, bám sát dạy học theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong các tiết học. Bà Đặng Thị Vinh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên nói về phát động phong trào thi đua của nhà trường.
Phấn đấu là năm học này nhà trường, chất lượng giáo dục của nhà trường sẽ được nâng cao hơn, đứng ở những thứ hạng vị trí đầu tiên của tỉnh.
Với phương châm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thời gian vừa qua, công đoàn ngành y tế đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước trong ngành y tế. Theo đó, hơn 5.000 đoàn viên công đoàn ngành y tế tỉnh Thái Nguyên đã tích cực thực hiện 12 điều y đức, trong đó mục tiêu cao nhất là hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Bà Vũ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh Thái Nguyên chia sẻ về các phong trào thi đua.
Công đoàn ngành y tế phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh 6 phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao y đức.
Cũng đề cập về nội dung này, bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện A Thái Nguyên khẳng định hiệu quả phong trào thi đua.
Bệnh viện thì chú trọng vào công tác thi đua nhằm mục tiêu là để nâng cao chất lượng bệnh viện. Ví dụ các phong trào thi đua về phát triển cái khoa học kỹ thuật mới trong bệnh viện, cũng như là nâng cao các kỹ năng về giao tiếp, ứng xử và tạo cái môi trường xanh sạch đẹp và thân thiện cho bệnh viện.
Cùng với khối hành chính sự nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp thời gian qua, tổ chức công đoàn đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua đó, các đơn vị doanh nghiệp đã tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệt điện An Khánh, Thái Nguyên chia sẻ về việc phát động phong trào thi đua tại đơn vị.
Cái động lực và là nhân tố rất quan trọng thúc đẩy và làm nên cái thành công của Công ty Nhiệt điện An Khánh. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì cái phong trào này kể cả chiều rộng và chiều sâu và thường xuyên liên tục.
Các phong trào thi đua trong các cấp các ngành đã tạo nên khí thế sôi nổi, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó. Qua đó, góp phần tuyên truyền những thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, nhân lên sức mạnh đoàn kết, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện.
Đại học Thái Nguyên công bố điểm trúng tuyển Đại học Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020.
Ngành y tế hưởng ứng cuộc thi nét đẹp công đoàn cơ sở và người lao động.
Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được người dân xã Yên Đổ, huyện Phú Lương sử dụng hiệu quả.
Cần sớm trả lại đường dân sinh cho người dân. Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức về lĩnh vực kinh tế. Với tổng diện tích chè toàn huyện trên 4.100 ha chè, năng suất chè ước đạt 110 tạ một ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 43.000 tấn. Để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chè, huyện Phú Lương đã hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất 60 ha chè Việt Gáp, 70 điểm tưới chè tự động và 30 bộ tôn quay máy vò bằng inox. người dân làm chè cũng đã có sự chuyển biến rõ rệt trong việc ứng dụng công nghệ cao, sản xuất chè an toàn tại các xã, vùng chè trọng điểm của huyện. Đến nay, lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học sử dụng trên cây chè giảm từ 70 đến 80% so với năm 2015. Số hộ sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh cải tạo đất tăng 20 đến 30%. Số hộ sử dụng công nghệ cao van xoay tưới chè chiếm 60 đến 70% số hộ sản xuất chè. Qua đó đã góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm công lao động, giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm chè.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Thái Nguyên ước đạt 3.648 triệu kWh, tăng 0,16% so với cùng kỳ và bằng 71,5% kế hoạch năm, tương đương với doanh thu 5.980 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến sản lượng điện thương phẩm không đạt mức tăng trưởng bình quân chung của năm là do sản lượng điện thương phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng chiếm trên 70% sản lượng điện thương phẩm, chỉ đạt 2.811 triệu kWh, giảm 1,74% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, từ nay đến hết năm, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng như đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hoàn thành việc đầu tư xây dựng cải tạo chống quá tải lưới điện, thay thế công tơ điện điện tử đúng tiến độ.
Tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Phú Bình đạt trên 102 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch tỉnh giao, đạt 84,1% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Trong đó, thu từ thuế, phí và lệ phí đạt trên 56 tỷ đồng, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất đạt gần 46 tỷ đồng, đạt 183,7% kế hoạch tỉnh giao, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên, Phú Bình đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp để tăng cường thu ngân sách theo các chỉ tiêu giao thu. Đồng thời, Chi cục chủ động trong việc rà soát các nguồn thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, cắt giảm các thủ tục rườm rà, gây phiền hà cho người nộp thuế, giám sát các khoản nợ đọng thuế của một số doanh nghiệp để có kế hoạch thu triệt để và xử lý nghiêm những đơn vị nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 3 tháng cuối năm 2020, Chi cục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chính sách thuế để các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người nộp thuế ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thưa quý thính giả, những năm qua, nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được người dân xã Yên Đổ, huyện Phú Lương sử dụng hiệu quả, trở thành động lực để mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Phản ánh của phóng viên Trương Hiếu.
Gia đình ông Hoàng Gia Mát từng thuộc diện hộ nghèo do không có vốn sản xuất. Năm 2016, ông được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và đầu tư trồng rừng, mua bò giống về nuôi. Nhờ chịu khó làm ăn, nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả giúp gia đình ông dần ổn định cuộc sống. Và đến nay, gia đình ông Mát đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Ông Hoàng Gia Mát, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương nói.
Hiệu quả vốn vay này nó rất là phù hợp với những người có không có điều kiện như hoàn cảnh gia đình chúng tôi. Thì khi được vay vốn một cái thì là chúng tôi cũng là được thoát nghèo.
Cũng giống như gia đình ông Mát, gia đình chị Hoàng Thị Dung là một trong những hộ thuộc diện khó khăn của xã. Với nguồn vốn được vay, gia đình chị đã đầu tư máy sao vò chè để phát triển kinh tế gia đình. Chị Hoàng Thị Dung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên chia sẻ.
Trước chưa được nguồn vốn vay này, nhà gia đình rất khó khăn. Sau khi được vốn vay thì cũng đỡ, cũng có nghĩa là cũng không vất vả nhiều nữa.
Cũng đề cập về nội dung này, ông Trần Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đổ, huyện Phú Lương cho biết.
Các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách trong những năm qua đối với Yên Đổ thì rất là hiệu quả. Thực ra nó rất là thiết thực và giúp đỡ cho các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái điều kiện đầu tư để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Có thể nói, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đã góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển tại các địa phương.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm trúng tuyển đại học cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2020. Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là ngành y khoa 26,40 điểm, các ngành răng hàm mặt 26,25 điểm, dược học 24,85 điểm, kỹ thuật xét nghiệm y học 24,25, điều dưỡng 21 điểm và y học dự phòng 20,90 điểm. Các trường thành viên Đại học Thái Nguyên là Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa Quốc tế lấy điểm từ 14, 50 đến 25 điểm. Đối với phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Lào Cai, tất cả các ngành đều lấy điểm chuẩn 15 điểm, hệ cao đẳng ngành giáo dục mầm non 16,50 điểm.
Hưởng ứng cuộc thi Nét đẹp Công đoàn và Người lao động năm 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh phát động từ tháng 4, Công đoàn ngành Y tế Thái Nguyên đã phát động cuộc thi tới các công đoàn cơ sở với chủ đề Chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch bệnh COVID-19 thông qua fanpage Công đoàn ngành Y tế tỉnh. Đến nay, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 100 ảnh dự thi của 32 trên 32 công đoàn cơ sở trong ngành. Mỗi tác phẩm đều phản ánh chân thực hình ảnh của đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế của tỉnh trên trận chiến chống dịch bệnh COVID-19. Thu hút được lượng theo dõi và tiếp cận lớn của fanpage, từ khoảng 1.000 đến 19.000 lượt tiếp cận. Ban tổ chức cuộc thi lựa chọn 68 ảnh có chất lượng tốt, nội dung phù hợp có chủ đề của cuộc thi để chấm tại công đoàn ngành và dự kiến trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. Lựa chọn 6 trong số các tác phẩm xuất sắc nhất tham gia dự thi cuộc thi ảnh Nét đẹp Công đoàn cơ sở và Người lao động tại cấp tỉnh. Qua cuộc thi, giúp chúng ta hiểu, chia sẻ những khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng và quyết tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên ngành y tế, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra.
Trong 9 tháng năm 2020, các cấp các ngành trên địa bàn huyện Phú Lương đã vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ 250 triệu đồng để xây dựng mới và sửa chữa 6 ngôi nhà cho các hộ có thành viên là người có công khó khăn về nhà ở. Huyện cũng đã triển khai hỗ trợ trâu giống sinh sản cho 4 hộ theo chương trình 135 của chính phủ. Ngoài ra, các địa phương đã vận động huy động các nguồn lực từ các đoàn thể hỗ trợ vật chất, ngày công lao động, nên trong tổng số 41 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công đã có 16 hộ thoát nghèo.
Thưa quý vị thính giả, theo phản ánh của người dân, do quá trình sử dụng đường dân sinh làm đường công vụ, hiện nay đoạn đường Thanh Niên thuộc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sửa chữa, làm mới mặt đường này nhằm đảm bảo an toàn giao thông là mong mỏi của người dân nơi đây. Phóng viên Phan Vũ đã phản ánh về nội dung này. Quý thính giả cùng nghe.
Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Chỉ dài hơn 500 mét nhưng đoạn đường Thanh Niên thuộc phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có rất nhiều ổ gà. Nhiều người tham gia giao thông thậm chí phải đi lên vỉa hè. Đó là thực trạng đã tồn tại hơn một năm qua. Theo phản ánh của người dân, khoảng từ tháng 8 năm 2019 đến nay, nhân dân tổ dân phố số 678 và nhiều người dân qua lại đoạn đường này thấy có nhiều xe ô tô từ 3,5 tấn trở lên đi qua. Nếu tình hình trên kéo dài thì đoạn đường sẽ tiếp tục bị xuống cấp, hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt là đối với học sinh của 4 trường học thuộc phường Chùa Hang gần trục đường Thanh Niên. Một người dân bức xúc nói.
Đi lại qua đây đường nhiều ổ gà đi rất là khó, trời nắng thì bụi ơi là bụi, còn trời mưa thì đi qua lại rất là khó khăn, nguy hiểm.
Em Nguyễn Thọ Đại, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Đường đi ổ nhiều ổ gà này đi khó, với cả trời mưa đường cũng bẩn, vào trường thì quần áo phải đi rửa.
Được biết tuyến đường này đã được công ty cổ phần tập đoàn Danco mượn làm đường công vụ. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã có công văn gửi công ty cổ phần tập đoàn Danco và các đơn vị liên quan thực hiện cam kết trách nhiệm theo quy định. Theo đó, công ty cổ phần tập đoàn Danco đã cam kết sửa chữa, cải tạo và làm mới các tuyến đường giao thông đã sử dụng. Ông Vi Tân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mặc dù tập đoàn Danco cũng đã có thực hiện cam kết với địa phương và chính quyền, tuy nhiên là cái việc sửa chữa tạm thời thì nó không được đảm bảo duy trì lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu là phải khắc phục thường xuyên để đảm bảo đi lại thuận tiện nhất.
Hiện người dân rất mong các đơn vị liên quan sớm san lấp các hố, trải thảm nhựa, trả lại mặt đường bằng phẳng, tạo thuận lợi cho việc lưu thông và đời sống sinh hoạt của người dân.
Quý vị thính giả vừa nghe bài viết cần sớm trả lại đường dân sinh cho người dân của phóng viên Phan Vũ. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị thính giả nghe những thông tin về dự báo thời tiết.
Thưa quý thính giả, thời tiết những ngày mùa thu thật mát mẻ, dễ chịu với không khí hơi se lạnh vào buổi sáng và tối, trưa trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ khoảng 23 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đặc biệt là tình hình mưa lũ lớn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi có tình huống xấu xảy ra. Theo đó, quý thính giả hãy theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết ở các vùng trên cả nước để có cho mình lịch trình di chuyển an toàn.
Những thông tin về tình hình thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung: nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Duy Hưng. Những người thực hiện: biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Duy Hưng, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Hoàng Tú, Thu Hương. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.
Phố Thái Nguyên tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoảng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa, đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mãi trường sinh, tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai điện về sáng lên trong tiếng đón tương lai. Phố Thái Nguyên tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoảng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa, đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mãi trường sinh, tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai điện về sáng lên trong tiếng Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa, đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa nồng ấm nắng mãi trường sinh, tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai.